Phật tử, hôm nay cái lễ hội Vu Lan, sư bà trụ trì xã hội tổ chức, và cái duyên mai là chúng ta lại có dịp chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm tu học. Tôi cũng hơi bối rối, không biết là mình phải chia sẻ cái gì với các vị. Có một điều rất là căn bản cho người tu Phật của chúng ta, đó là cái pháp tu làm thế nào để mình đoạn trừ được các cái ác và tu tập các điều thiện và thanh lọc thân tâm của mình cho trong sạch, cho thanh tịnh. Đó là pháp tu rất là căn bản. Và chắc các vị còn nhớ là một đoạn trong phim Tây Du Ký rất là dễ thương đó. Lúc bây giờ thầy trò Đường Tăng đang trên đường thỉnh kinh, và khi mà đi ngang qua một đoạn đường núi có kỳ hoa dị thảo, thì được người ta mách là ở đây có một vị thiền sư gọi là Ô Xào Thiền Sư. Cái ông thiền sư này, ổng lót cái ổ như ổ quạ ở trên cây, ổng ngồi thiền trên đó, ổng tu trên đó, cho nên gọi là Ô Xào Thiền Sư. Và trong phim thì chúng ta thấy là Tôn Ngộ Không đã dùng thiết bản thọc cái ổ quạ, tại vì thấy ổng rót rơm lá như một cái tổ chim mà ngồi tu trên đó, cho nên gặp cái anh chàng tánh khỉ kia, ảnh rất là lắc lý lắc, ảnh thọt thử. Thì khi đưa thiết bản thọt lên thì thấy những hoa sen từ trên nó rơi xuống, nó đỡ cái cây thiết bản. Thành ra Tôn Ngộ Không chẳng làm gì được cả. Tất nhiên đó là cái câu chuyện ở trong Tây Du Ký. Mà thực tế thì có Ô Xào Thiền Sư không? Thưa có. Vào cái thời nhà Đường, cuối Đường đầu Tống, thì Ô Xào Thiền Sư là nhân vật thật sự có mặt trong lịch sử nhà thiền. Và một hôm có một thi sĩ nổi tiếng là Bạch Cư Dị tới để tham vấn với thiền sư. Thì Bạch Cư Dị là một học giả rất là giỏi. Ông đã từng nghiên cứu Phật pháp rất là nhiều, cho nên đến và tham vấn thiền sư thì cái điều đầu tiên ông hỏi là: xin thầy dạy con cái pháp yếu của sự tu tập. Thiền sư nói: ta có một cái pháp yếu rất là quan trọng mà mười phương ba đời chư Phật cũng tu theo pháp môn này và thành đạt được đạo quả niết bàn. Và những người phàm phiền não khổ đau nghiệp chướng đầy ngập cũng tu theo cái pháp này mà có thể loại trừ được cái phiền não. Nói tóm lại là năm thừa của đạo Phật đều nương theo pháp này để tu tập và thành đạt. Và Bạch Lạc Thiên, tức là Bạch Cư Dị, lắng tai nghe thử coi cái pháp yếu này là pháp yếu gì. Thì ngài Ô Xào, ngài đọc bốn câu kệ, ngài nói là: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Tức là đừng làm tất cả điều ác, hãy làm tất cả những việc lành và lắng tâm ý mình cho thanh tịnh trong sạch. Đây là lời dạy của mười phương chư Phật. Thưa đại chúng, nếu mà truy nguyên ra thì đây là cái bài kệ của Đức Phật Tỳ Bà Thi quá khứ. Ngài đã dạy cho rất là nhiều các bậc Như Lai nương theo cái lời kệ này để tu tập. Thì Bạch Lạc Thiên nghe cái câu này ông cười ngất. Ông nói thưa Ngài, cái tưởng con tưởng cái pháp yếu của Ngài dạy cái gì quan trọng, chứ cái điều này thì xin lỗi ông mà con nít nên ba nó cũng thuộc nữa. Ngài Ô Xà Điện Sư, Ngài mỉm cười, Ngài nói đúng, con nít Nanh Ba cũng thuộc cái câu kệ này vì nó quá dễ. Và Phật giáo đã có mặt trên Trung Hoa cả hơn 1.000 năm. Cái văn học Phật giáo đã phổ biến cùng khắp, cho nên điều này ai cũng biết. Tuy nhiên có một điều ông nên nhớ là con nít Nanh Ba thì thuộc lòng, nhưng mà ông già 80 chưa chắc đã làm được. Có phải không? Cái câu gì mà rất là dễ như là đừng làm các việc ác, hãy làm các việc lành, lắng tâm ý mình cho thanh tịnh, đây là lời chư Phật dạy. Thưa bốn câu kệ này các vị học chừng 3 phút là các vị thuộc rồi. Tuy nhiên để làm được điều này thì chúng ta cần thời gian bao lâu? Có khi một đời mình làm chưa xong, phải không? Mà phải nhiều đời mình mới làm xong. Và mình đừng tưởng đây là cái điều cản dành cho người sơ cấp mới tu. Thưa các vị, đây là cái điều thâm sâu dành cho những cái bậc sung túc lớn cũng phải tu. Tại sao? Tại vì cái ác nó không phải là cái gì nó có mặt trên cái bề cạn của tâm thức, tức là không phải việc làm, không phải lời nói, mà cái ác nó có mặt trong từng cái tâm niệm của ta. Và mình làm thế nào loại trừ được cái ác khi cái mầm của nó, khi cái hạt mầm bé nhỏ vừa mới chớm trong tâm thức, mới gọi là người biết loại trừ được cái ác. Tôi viết mấy câu kệ này để cúng dường đại chúng. Tôi cứ nghĩ là tôi nói rồi cái như gió thổi qua tai thôi, các vị quên hết trơn. Cho nên mình chắc ăn nhất là mình nên viết và học thuộc lòng. Thưa cái câu kệ này thì các vị có thể học rất là nhanh. Chư ác mạt tác có nghĩa là đừng làm các điều ác. Chúng thiện phụng hành có nghĩa là hãy làm các việc lành. Tự tỉnh kỳ ý nghĩa là tự làm cho cái tâm thức mình nó thanh tịnh, nó trong sạch. Và câu cuối cùng là xác định là đây là lời của nhiều Đức Phật dạy, chứ không phải một Đức Bổn Sư thôi. Tất nhiên thì tôi không có thuộc cái bản nào dịch bằng tiếng Việt ra thi kệ cả. Tôi nhớ bằng nguyên âm Hán ngữ mà thôi. Tuy nhiên cái điều đầu tiên chúng ta sẽ đi vào lần lượt, và hy vọng rằng những cái điều tôi giải thích thì đại chúng có thể ghi nhớ những cái phần rất là căn bản để chúng ta thực tập. Điều đầu tiên mà đi vào đó là hãy đoạn trừ các điều ác. Thưa đại chúng, là chúng ta có một cái thói quen của tâm thức, đó là cái chất tiêu cực nó có mặt trong ta rất là nhiều. Chẳng hạn như cái buồn phiền, mình đâu cần ai dạy. Ai mà xúc phạm mình, nói nặng mình một lời là mình tự nhiên buồn phiền. Dù cho người đó là người thân của mình, là mẹ mình, cha mình, hoặc là ngược trở lại là con cái mình, hay là những người hàng xóm vân vân. Khi mà xúc phạm mình thì tự nhiên cái hạt giống buồn phiền đó trồi lên trong tâm thức. Mà chúng ta lưu ý một điều là người càng thân với ta nói những lời xúc phạm thì ta buồn phiền nhiều hơn là người lạ. Có phải không? Tại sao vậy? Điều gì mà nó gây nên cái tình trạng là người càng gần gũi mình càng thương, mà xúc phạm đến mình lại buồn nhiều? Sau khi cũng lời nói đó mà với người lạ thì mình buồn ít. Cái giận cũng vậy. Ví dụ như với người thân của mình mà nói xúc phạm mình giận. Nhưng mà cũng đồng thời cái lời nói xúc phạm kia mà ông giám đốc hay là ông ông sếp của mình trong hãng, trong sở nói thì mình không dám giận. Có phải không? Rõ ràng là trong cái giận nó cũng có cái thông minh, cái tính toán trong đó. Mình có thể giận con mình được, mình có thể giận người thân mình được, nhưng mà cái ông kia quyền chức hơn, ông có quyền cho mình làm và đuổi việc mình, cho nên mình không dám giận. Và cái tội tình đáng trách của chúng ta đó là thay vì ta có thể nói thẳng mặt với cái ông chủ của mình khi ông xúc phạm mình, mình lại không có can đảm làm việc đó. Mình đem tất cả nỗi giận về mình trút vô, đâu phải trút vô gốc cây đâu, mà trút vô đầu của con mình kia kìa, trút vô đầu của chồng mình kia kìa, hoặc là vợ mình kia kìa. Tội của chúng ta là như thế. Và rõ ràng tôi chia sẻ điều này để các vị lưu ý một điều là tự trong tâm thức ta nó có một cái hạt giống tiêu cực rất là lớn, như cái hạt giống giận. Đó là cái chuyện đầu tiên mà mình nhận diện rõ là tự tâm ta nó có nhiều hạt giống tiêu cực. Nó có một cái xu hướng là đẩy mình đến cái nẻo của khổ não, sầu bi, vân vân. Đó là ý thứ nhất tôi chia sẻ với đại chúng để cho các vị có thể nắm được một điều là tâm thức ta nó là như thế. Điều thứ hai, xin thưa đại chúng, có một điều kỳ lạ tiếp theo, đó là khi trong tâm ta có một cái niệm giận, có một cái niệm buồn, có một cái niệm ghét, thì mình luôn có một cái khuynh hướng là mình suy nghĩ thêm những cái điều đáng ghét, những điều đáng giận, những điều đáng buồn mình bỏ thêm vào, để mình làm cho lửa lòng của mình nó cháy bừng bừng lên, nó cháy luôn cả nhà mình mới chịu. Không biết các vị có không, nhưng mà riêng tôi thì tôi thấy tôi có. Có một lần tôi đi dạy ở chùa một người bạn, đệ tử của vị thầy đó, ảnh kho cái thức ăn thì tôi cứ tưởng chừng toàn là muối chứ không có cái món gì gọi là đậu khuôn đâu, đó mặn quá. Và kho cái tô canh thì giống như là cái đồ kho, nấu một miếng canh thì như cái món đồ kho, và hầu như toàn bộ thức ăn tôi không thể ăn được cái nào cả, duy nhất còn một món là cơm thôi. Và đơn giản có lẽ là vì một cái lý do gì bất thường cho nên thức ăn hôm đó nó lạ lùng, chứ đâu phải là người ta cố tình ghét mình. Ấy thế mà mình bắt đầu từ bữa cơm đó, mình nhìn thấy cái đứa đệ tử của vị thầy kia rất là cay đắng. Thấy cái tướng của nó cũng đáng ghét, nó nhìn cũng đáng ghét, rồi nó đi cũng đáng ghét, nó ngồi cũng đáng ghét. Và nó cung kính, nó xá chào mình cứ không ưa là không ưa vậy à. Mình nói tại sao cái ông thầy này ông có thể cho cái đứa này nó xuất gia, tại sao cũng đuổi cổ nó đi. Và bao nhiêu cái ghét của mình đã có mặt từ một điểm nhỏ, cái nó trở thành những cái suy nghĩ cộng vào, nó làm cho mình lúc nào mình cũng thấy phừng phừng lửa trong tâm thức cả. Mà thực tế thì sau đó tôi biết ra, tôi hỏi chứ bữa đó con nấu cho thầy ăn, nó dạ không có. Bữa đó dì Tư nấu chứ con đâu có nấu, dì Tư đâu có biết nếm mà cũng đâu có thấy đường, cho nên dì Tư cứ múc múc đổ vô thôi. Thưa, đó là thực tế trong cuộc sống chúng ta từng gặp như vậy, có phải không? Các vị mà lưu ý là các vị trong tâm có một niệm ghét ai thì các vị sẽ thấy người kia cái gì cũng đáng ghét hết. Và cũng từ cái căn bản này, khi ta có một cái niệm thương ai thì ta cũng thấy người kia cái gì cũng dễ thương. Nguyên tắc nó là như thế. Có một gia đình của bà Phật tử tới mé với tôi, thưa thầy, thằng con của con á, nó bạn nhiều lắm thầy, nó đẹp trai, nó học giỏi, nó có công ăn việc làm, và bạn gái của nó thì khoảng chừng vài chục cô nào cũng xinh đẹp cả, hiền thục đoan trang. Cái tới chừng nó xin với con, nó cưới vợ cái con ngã đạn, tức là con bật ngửa ra, con hết hồn hết vía. Hóa ra là nó cưới cái con xấu nhất trong cái đám bạn bè của nó, vừa đo từ đầu tới chân có một thước 45 thôi, tức là quá thấp, đang thùi lùi như cái cột tràm cháy. mà con mắt thì ngó bên đông, mắt ngó bên tây. Con tức không chịu nổi, con nói tại sao mà bao nhiêu bạn bè con không thể lựa được một cô nào, sao mà con cưới cái con nhỏ xấu đuôi vậy. Nó thưa má, cái con đó tuy là nó xấu nhưng mà nó lại biết nghe con đọc thơ, nhiêu đó thôi. Thú thật là anh chàng tập tè làm được vài câu thơ, vài bài thơ, đọc ra thì thiên hạ không buồn nghe, tại nó dở quá. Chỉ mỗi có cô gái đó là kiên nhẫn ngồi nghe, cho nên anh thấy là đây là cái người rất là lý tưởng, cảm thông được với mình, cho nên anh thương. Và thưa tôi dẫn chứng và điều rất là vui để cho chúng ta có một cái lưu ý là tâm thức mình, điều thứ nhất là cái khuynh hướng tiêu cực nó có rất là đầy trong tâm ta. Cho nên thế nào? Cho nên mình đến với đạo, mình tu học, đến với chùa, mình nghe pháp, mà các vị mở miệng ra, mà các vị nói chuyện người kia xấu, người kia dở, chuyện thị, chuyện phi, thì biết cái gì có mặt trong tâm ta? Cái xấu có mặt trong mình nhiều quá, phải không? Cho nên mình, người đau bao tử thì thở ra là hơi của bao tử nó ra ngoài lỗ mũi, nó làm hôi. Người mà có mấy cái răng sâu thì mình nói chuyện thì người ta biết mình có mấy cái răng sâu ngay, có phải không? Mà mình mở miệng ra mình nói toàn là những điều tiêu cực, người kia khó ưa, người nọ khó thương, người kia là vân vân vân, ngàn vạn điều, 1001 cái chuyện khó ưa của bao nhiêu người. Mình nói như thế là vô tình mình bài bụng bài hông mình ra cho người thấy cái gì trong này, cái xấu của mình, cái khó thương của mình, nhiều hạt giống tiêu cực nó có mặt trong tâm ta. Và điều này tôi chia sẻ để các vị lưu ý là mình đến với đạo mình tu, thì cái việc đầu tiên mình có thể làm được là đến bất cứ một cái trung tâm tu học nào, vừa bước vào cổng chùa, việc đầu tiên mình hứa với lòng là mình phải luyện tất cả những cái thị phi tâm hành ở ngoài cổng chùa. Bước qua đây là tu, có phải không? Mình đã bỏ thì giờ, bỏ công sức đến với đạo, mất thì giờ mà đến với đạo, mình không có thu hái được kết quả cạn nhất, đó là chuyển hóa được tâm mình cho hiền thiện, thì rõ ràng là mình rất là vụng về. Cho nên đoạn trừ các điều ác, mình đoạn trừ từ cái cạn nhất là gì? Cái miệng này thôi. Một lời nói hiền thiện, an vui, đem lại hạnh phúc cho người, đôi khi mình rất là hà tiện. Còn một lời nói làm thương tổn, gây đổ vỡ, gây bao nhiêu cái hối hận cho người khác, thì mình lại xài một cách phung phí. Đây là cái điều rất là khờ dại của mỗi con người chúng ta. Có những điều cần hào phóng nhé, đó là cái khả năng khen ngợi nè, chia sẻ niềm vui nè, làm cho người ta hạnh phúc nè, mà mình không xài, mà mình lại đem cái khả năng nói ra một lời gây đổ vỡ, thương tổn, đau buồn, nhức nhối, bỏ ăn bỏ ngủ người khác, thì mình lại thích làm điều đó. Rõ ràng là mình rất ư là vụng về, phải không? Mà đôi khi trong đời sống gia đình các vị đã từng làm điều này. Khi mà có một cái nỗi buồn phiền gì, con mình, vợ mình, chồng mình, hoặc là người kia nói một lời xúc phạm thương tổn mình, cái điều mình làm lại là gì? Mình kiếm một lời cho nặng gấp hai lần người kia, hạ một câu cho nó xứng đáng đồng tiền bát gạo, phải không? Người ta nói một câu nửa ký lô, mình kiếm một câu đúng một ký lô, mình đánh cái rầm, đánh rồi thấy người kia choáng váng và khổ đau. Mà người kia khổ đau là ai khổ đau nữa? Mình khổ đau chứ ai. Ví dụ như trong gia đình, người thân của các vị mà đau khổ vì cái sự gây đổ vỡ của các vị, thì mình thấy người thân của mình như chồng mình, vợ mình hoặc con mình mà nó bị khổ sở vì mình, thì mình đâu có vui sướng gì đâu. Có thể là trong cái lúc mình hận quá, mình nói một lời thương tổn. Nhưng mà sau khi trút một lời nó đã cơn giận thì cái gì nó có mặt trong tâm ta? Bao nhiêu nỗi hối hận nó có mặt trong tâm ta. Mà thêm một cái vụng về thứ hai nữa là khi chúng ta lỡ làm một cái sai lầm trầm trọng gì đó, mình lại không có kiên nhẫn để mà xin lỗi, không có đủ gan dạ để mà xin lỗi. Cái bản ngã, cái mặt này nó lớn lao quá, chứ cái uy tín mình nó trọng vọng quá, mình không thể hạ mình một chút xíu. Gọi hạ mình chứ có hạ mình gì đâu. Mình chỉ cần làm cái công việc là xin lỗi anh hoặc xin lỗi em, tôi đã vụng về, tôi nói những lời thương tổn, xin cho tôi xin lời nói nó lại, hứa là không bao giờ làm lại, ví dụ vậy. Nhưng mà mình nghĩ mắc gì phải nói vậy, mắc gì phải xin lỗi. Nhưng mà đối với người hàng xóm láng giềng thì mình có khả năng làm điều đó. Ví dụ như đối với các ông sếp của mình thì mình chẳng những mình không dám chọc giận ổng một lời, ổng có xúc phạm mình cũng nhịn thua. Mà rồi mình lỡ nói một lời dù không phải là xúc phạm ổng, mà thấy ổng có vẻ buồn phiền thì mình lật đật xin lỗi ngay. Thế thì tại sao? Tại sao mình không thể đem cái khả năng đó mình sử dụng trong đời sống gia đình của mình chứ? Người kia dù chi nữa thì mình cũng đối diện với họ, tiếp xúc với họ, làm việc với họ trong một thời gian ngắn, 10 tiếng đồng hồ một ngày, 8 tiếng đồng hồ một ngày, đối với người mình trực tiếp, đối với người hàng xóm thì cũng có thể mình gặp quả hoàng 5 khi 10 quả mới gặp nhau. Còn cái người thân sống bên cạnh, sống chung trong nhà là cái người cần thiết nhất để ta xử sự bằng cái tấm lòng yêu thương, trân trọng, và nếu có lỡ xúc phạm thì xin lỗi liền mới hợp lý, mới đúng cho. Đằng này mình lại không có khả năng làm như thế đối với người thân. Mình chỉ có một khả năng làm cái điều đó với người bên ngoài. Rõ ràng là ta rất là vụng về trong cách hình xử, hành xử cạn nhất của đời sống gia đình. Và những yếu tố này, thưa các vị, là các vị phải rất là lưu ý. Cái mầm của tiêu cực, cái mầm của giận hờn, ganh tị, buồn bực, nóng nảy, trút nỗi hận vào người, nó có mặt sẵn trong đây, trong tâm thức ta rất là nhiều. Vừa lơ là một chút là nó có mặt. Nó có thể nhảy ra miệng ta bất cứ lúc nào, nó nhảy ra ngoài thân ta bất cứ lúc nào. Cho nên cái điều tu căn bản đầu tiên của ta có thể làm được là ta hãy khéo hành xử và canh chừng, hãy đoạn trừ tất cả các điều ác có mặt trong khi nói năng. Dù nói một lời bông đùa, nhưng mà trong cái lời bông đùa mình nếu có ngấm ngầm cái ý thức ác trong đó thì chúng ta hãy cẩn trọng và dừng lại. Việt Nam có một câu dễ nhớ là thương ai thương cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Câu dễ nhớ nhất. Thưa quý vị, là điều thứ hai chúng ta đi vào, chúng ta có thể hỏi một câu: tại sao những cái tâm hành tiêu cực đó lại có mặt ở trong ta? Ví dụ như tôi vừa chia sẻ là cái ác, cái sự ganh tị, cái sự nóng nảy nó có mặt trong ta. Điều gì làm nên cái này? Có một câu chuyện là có một những nhà tâm lý trị liệu đó, họ họ được báo cho biết là có một em bé vừa sinh ra đời thôi, nhưng mà mỗi lần mẹ nó đến thì tự nhiên nó co rúm lại, nó rung lên và không có cách gì người mẹ có thể tới gần chăm sóc được hết. Và khi người mẹ giang ra xa khỏi cái nôi thì lén lén nhìn thì nó quơ tay quơ chân, nó chơi đùa rất là thông thả và miệng nó mỉm cười. Nhưng mà mỗi lần mẹ nó đến gần hay là có bóng dáng con người đến gần thì tự nhiên nó hoảng loạn, nó kinh sợ vô cùng. Và sau đó người ta làm một cuộc thử nghiệm, người ta làm một cuộc thăm hỏi, thì biết là trong cái lúc bà mẹ bà mang thai đứa con này, bà bị rất là nhiều cái áp lực đè nặng trên tâm thức của bà. Cái nỗi sợ hãi khiếp đảm nó rất là lớn, cho nên bà co rút lại. Và vì cái lý do lúc mang đó, bà có một cái tâm trạng cực kỳ hoảng loạn và khủng khiếp và sợ sệt lớn như vậy, cho nên đến chừng sanh đứa bé ra thì nó ở trong một cái tâm trạng nó kinh sợ con người. Thưa, cái điều này rất là dễ hiểu. Và hiện tại chúng ta biết là cái khoa tâm lý học nó đi rất là sâu vào cái lĩnh vực nghiên cứu tâm lý của con người. Và một điều mình dễ biết là càng bé thì tâm thức ta nó mỏng manh và dễ bị thương tổn hơn là lúc lớn. Ví dụ như từng tuổi này rồi, ai xúc phạm ta thì ta còn có thể vận dụng lý trí và có nhiều điều để mình tự giải tỏa được. Nhưng mà càng bé thơ thì tâm hồn ta nó mỏng manh vô cùng và nó trắng trẻo vô cùng, cho nên những cái xúc phạm của người lớn đến với nó dễ thương tổn và nó thành ấn tượng rất là lớn, khó phai mờ. Ví dụ như có những điều mà từ cái tuổi bé thơ của các vị, những cái kỷ niệm vui buồn tuổi bé mình nhớ rất là dễ dàng và nó còn in rất là đậm. Nhưng mà những cái điều gần đây thì mình lại dễ quên. Và càng về già thì chúng ta có một khuynh hướng nhớ rất là rõ về những ngày tháng bé thơ, mà những cái gần mình nhất thì mình lại dễ quên. Điều này để minh chứng một cách hùng hồn rằng là khi tâm thức còn bé thơ thì những cái ấn tượng của đời sống, của niềm vui, của nỗi buồn nó đến với tâm thức mình rất là mạnh. Và cái hạt giống ác nó cũng có mặt rất là sâu trong tâm của chúng ta từ ngàn vạn kiếp. Cho nên kiếp này, thân này có già, tóc có bạc, răng có rụng, nhưng mà cái giận nó không có rụng răng, có phải không? Nó cũng hùng hổ, nó có khi nó giận còn hơn lúc mình trẻ nữa kia. Có khi những người già không khéo tu thì mình càng già mình càng khó tánh, con cháu không dám lại gần. Điều này rất là dễ có kinh nghiệm trong cuộc sống đời thường. Cái ý thức khống chế mình nó giảm đi, cho nên cái cơn giận hùng hổ của tâm thức mình đã nuôi dưỡng quá khứ, và cộng với cái kiếp này bị xã hội hay là bị cái hoàn cảnh sống hay là bị cái đời sống gia đình nó nhiều cái bất trắc nó phủ lên ta, cho nên cái nỗi niềm của giận tức nó bùng cháy rất là mãnh liệt khi tuổi già đến. Và có khi những người già hận đời, ghét cháu, ghét con, vân vân, có nhiều nỗi lắm. Tôi nói điều này để cho các vị ý thức về cái hạt giống của chính mình. Khi mà ta có những dịp thanh thản ngồi kiểm điểm lại cái đời sống của mình trong quá khứ, những cái vui, cái buồn và những cái tâm thức của mình mà hiện tại, mà cái giận nè, cái hờn nè, cái buồn nè, cái ghét nó có mặt rất là nhiều ở trong đây. Và những cái khuynh hướng tích cực của tâm ta giống như là yêu thương, là tha thứ, là bao dung, vân vân mà nó ít, thì biết là cái hạt giống tiêu cực, cái hạt giống của các điều ác nó rất là mạnh ở trong tâm ta. Mà biết rõ mình thì mình mới có khả năng loại trừ và chuyển hóa đó. Mà chưa nhìn lại mình kỹ thì mình sẽ không có khả năng chuyển hóa và loại trừ. Đó là cái điều mà chúng ta nhận diện về mình ở mức độ cạn nhất. Tất nhiên là những hạt giống ác của quá khứ nó một phần thôi. Những cái hạt giống hàng ngày có trong đời sống nó mang cái tính chất tiêu cực, nó cũng đi vào ta từng phút từng giây. Ví dụ như mình có một cái hạt giống giận, khi mà nó khởi một niệm giận lên, hay là nó khởi một niệm ác lên, thì nó không phải là dừng lại ở một cái niệm ác đó, các vị biết là từng cái cơn sóng của tâm thức nó có mặt, nó khởi lên và nó thành những cái lượng sóng, nó thành cái ba động trên cái màn của, trên cái mặt bằng của tâm thức. Ví dụ như một cái ác niệm nó có mặt, nó là một lượng sóng nhỏ. Nhưng mà nếu mình thông minh, mình làm cho cái ác niệm này nó dừng ngang nơi đây, nó đừng có làm gì thêm, thì mình có thể làm cho cái niệm ác này nó có thể biến mất. Nhưng mà cái vụng về của chúng ta là khi có một cái niệm ác, một cái niệm giận, một cái niệm buồn, thì lập tức mình kéo thêm rất là nhiều cái tư duy, cái suy nghĩ, cái hồi ức liên hệ đến cái buồn đó. Mình ghét một cái con người kia, giống như trường hợp tôi ghét cái chú đệ tử của ông thầy đó. Đơn giản nếu mà mình chỉ nghĩ rằng nó nấu cái thức ăn quá mặn là tại vì nó lỡ tay, thì mình nhường ngang đây thì đâu đến nỗi là mình chôn trong lòng nhiều cái bực bội phẫn hận luôn cả mấy ngày. Đằng này khi mình nghĩ đến cái chuyện nó nấu không cho mình ăn được, rồi cái mình nhìn thấy cái mặt của nó cũng đáng ghét, cái tướng đi của nó thấy cũng không ưa, rồi nó nói một lời dù ngọt ngào mình thấy nó cũng không ưa được nữa. Rõ ràng là ta có một khuynh hướng, ta nuôi lớn những cái ác niệm bằng cái gì? Bằng cái suy nghĩ của mình. Một lời mình nói lầm thầm về cái đặc tính khó ưa của người kia là mình nuôi lớn cái tâm hành tiêu cực của mình một chút. Một lời mình nói về cái nết đáng giận của người kia là mình nuôi lớn cái giận trong ta một chút. Mà khi cái giận nó lớn trong đây, trong tâm thức, cái ác hoặc cái buồn, cái khổ, cái đau nó lớn trong tâm thức của ta, thì cái điều đầu tiên mình phải biết là mình tự làm, tự làm khổ mình chứ đâu phải làm khổ người kia, có phải không? Các vị lưu ý là khi các vị có mặt cái buồn ở trong tâm, cái giận ở trong tâm, cái tức tối, cái khổ đau ở trong tâm, thì cái gì nó có mặt trong lòng của các vị? Ăn không thấy ngon, ngủ không được, chuyện đó là chuyện gần nhất. Và nếu cái giận này mà mình cứ giữ nó lại rất là lâu trong lòng thì nó làm cái gì trong tâm ta? Thứ nhất là không cần uống rượu, anh chỉ cần mỗi ngày anh giận 12 tiếng đồng hồ thì chắc chắn là anh ung thư gan. Tại vì tự mình hủy hoại mình bằng cái khả năng của ý thức mình thôi. Và điều này rất là rõ ràng, ý thức của ta làm chủ cho sinh mạng này. Ý thức của chúng ta nó làm chủ cho đời sống vui buồn hạnh phúc của chính mình. Mình mà lòng mình phơi phới niềm vui, mình an lạc, thì dù cho có cái bệnh nan y nó cũng có khả năng chuyển hóa được. Nhưng mà lòng mình chất đầy những cái ý niệm của tủi hờn, của giận tức, của sầu khổ, của đau thương vân vân, thì dù cho thân thể anh có khỏe mạnh như một lực sĩ thì anh cũng bị suy sụp tinh thần trong thời gian 2 tháng. Và chắc chắn là cái sự đau buồn càng lớn thì nó càng dìm mình xuống, nó càng làm cho mình suy hoại và tự mình giết mình bằng cái ý thức buồn phiền của chính mình mà thôi. Cái này rất là thực tế chứ không phải tôi dọa các vị đâu nghe. Các vị đều có những cái kinh nghiệm buồn nó đến với tâm thức các vị rồi, có phải không? Các vị đều có những cái kinh nghiệm về cơn giận trong lòng các vị rồi. Mà khi cơn giận có mặt thì các vị có cảm thấy là đất trời này nó đổ lửa không? Lửa không, chỗ nào mình cũng thấy nổi giận hết. Cái ly này nó cũng đáng đập bể, cái cột nhà kia nó cũng đáng đá chân vào nữa. Nghĩa là khi giận là mình cảm thấy mọi thứ trên đời đều đáng cho mình vung tay và quỷ phá cả. Và cái điều nó quỷ phá tàn tệ nhất đó là nó quỷ phá chính mình trước. Mình đeo mang một cái niệm giận là tự mình quỷ diệt mình trước đã, chứ không phải là ai quỷ diệt mình cả. Cái việc đơn giản rất là nhỏ thôi, ví dụ như mình ra ngoài đường, mình gặp cái người hàng xóm tự nhiên mới gần sáng họ xí vô mặt mình, họ chửi một câu, mà cái lúc bất thần cho nên mình chưa kịp phản ứng, cái ngôn ngữ để chửi lại người ta mình bỏ quên ở nhà cho nên mình chưa thể phản ứng chửi lại liền tức khắc, thì người ta chửi mình, ta đi ngang qua, rồi mình đi về nhà, thì rõ ràng là cái người chửi mình được câu vào buổi sáng họ rất là thích chí á, họ về nhà họ ăn ngon, họ ngủ khỏe. Nhưng mà mình thì về nhà mình làm thế nào? Tức quá chừng đi. Tại vì lúc đó mình chưa phản ứng kịp, cho nên không được, không tìm được một cái lời độc địa nào để chửi. Rồi bây giờ về nhà thì mình nhớ lại, mình mới bắt đầu lập trình lại trong trí của mình là chết chi mà hồi đó mình chửi câu này, chết chi mà hồi đó mình nắm áo qua lại, chết chi mà hồi đó mình kêu cảnh sát, vân vân và vân vân, ngàn vạn việc nó toan tính trong đây. Và rõ ràng là càng toan tính thì nó càng nuôi lớn cái sự thù hận, bực bội, bức xúc. Và luôn một ngày đó ăn cơm không thấy ngon, tối lại còn ngồi ăn trầu tư duy cái chuyện đó nữa. Rõ ràng là người ta thì ta ngủ rất ngon, thân thể yên bình, mà mình thì cái tiếng chửi nó không bắt mà nó lại theo mình, nó dính luôn trong tâm thức của mình. Như vậy thì mình khờ dại hay là người chửi mình khờ dại? Thưa các vị, là rõ ràng mình khờ dại. Tại sao? Tại vì lời chửi mắng như gió qua tai, qua rồi mất. Thế mà cái điều mình khờ dại là mình giữ nó lại trong tâm mình, để mình ôm lấy cái nỗi phiền muộn, giận tức, bức xúc, dai dứt, mất ăn và mất ngủ. Và mất ăn mất ngủ là cái chuyện rất là bình thường, nó chưa có mấy tác hại vào thân ta. Cái chuyện mà bực bội năm này tháng nọ, tâm ta chồng chất những cái nỗi niềm u ẩn khổ sầu là tự mình đầy đỏ, tự mình hành hạ mình và tự mình giết cuộc đời của chính mình. Đó là cái điều kém thông minh nhất mà chúng ta ai cũng gặp phải cả. Do vậy, cái điều đầu tiên đoạn trừ các điều ác có nghĩa là làm gì? Không có nghĩa là những cái ác làm thương tổn người kia mới đoạn trừ, mà tất cả những cái ác từ ý niệm, một ý niệm tiêu cực vừa có mặt trong tâm ta thì ta phải làm cho nó bốc khói bay đi khỏi tâm thức mình. Phải làm cho nó lắng đi, dịu đi, bay mất đi mới là người thông minh. Mới là người biết thương chính mình. Bằng không thì chúng ta chưa phải là người biết thương mình. Mình tự mình đầy đỏ mình hủy diệt đời sống mình thì mình nói là mình thương mình thì chưa có đúng lắm. Người biết thương chính tự thân anh thì anh phải làm thế nào anh loại trừ những cái tâm hành tiêu cực, những nỗi buồn, nỗi bực dọc, bức xúc, khổ đau, dằn vặt, vân vân. Cuộc đời này thì dĩ nhiên là không hề có cái gì yên bình như xa lộ để chạy bon bon cả, mà nó luôn có những cái bất trắc, bất trắc gần, bất trắc xa. Những chuyện bất như ý trong đời sống gia đình với con cái là chuyện rất bình thường, phải không? Mình đâu có thể yêu cầu là mọi việc phải như ý mình sắp đặt. Đâu thể nghĩ rằng là đứa con này phải học đỗ tiến sĩ, đứa kia phải đỗ cao học, đứa nọ phải có cử nhân, vân vân. Tùy cái trình độ tri thức, cái nghiệp lành của từng đứa mà nó thành đạt. Và cũng đâu đòi hỏi được đứa này phải hiếu thế này, đứa kia phải hiếu thế nọ, và người này phải xử sự thế nào, vân vân. Cuộc đời nó vốn là dành cho ta rất là nhiều điều bất ngờ và bất định phía trước. Mà nếu mỗi cái nó đều không vừa ý với chính mình, nó đều không có hợp lý, không có đáp ứng được cái mong muốn của mình, thì mình sầu khổ, mình bất an, mình băn khoăn, mình mất ăn và mất ngủ, thì tự mình làm khổ mình. Và mình có một cái khuynh hướng là đòi hỏi tất cả mọi người phải làm theo ý mình, giống như cái điều mình mong muốn. Trong khi nếu đúng nguyên tắc mà người thông minh tự biết nuôi dưỡng mình và làm an lạc mình, thì mình hãy nghĩ một điều là mình hãy làm theo người khác muốn cho nó khỏe, phải không? Mà nó không buồn phiền, không sinh những cái buồn phiền giận tức trong tâm ta. Mà cái nhân quả cuộc sống là khi mình làm cho người khác vui, mình đừng nghĩ là người kia phải làm cho tôi vui. Mình hãy nghĩ một điều ngược lại là tôi đem hết cái nhiệt tình của tôi dâng hiến cho người khác, làm cho mọi người đều hạnh phúc, mọi người đều vui. Thì tức khắc là người kia người ta sẽ làm cái điều ngược lại, là ta sẽ làm lại cho mình vui. Nhưng mà chúng ta thường có một khuynh hướng là bắt người khác phải làm theo ý mình, mà mình quên là muốn như vậy thì mình phải làm theo ý người ta trước đó đã. Thì tự nhiên cái sự đó nó sẽ đến sau mà thôi. Đây là cái vấn đề rất là gần gũi trong cuộc sống đời thường, và có khi mình bỏ quên, có phải không? Tôi chỉ làm một cái nhiệm vụ là nhắc lại để cho các vị ý thức về vấn đề này. Và ý thức không thì đủ chưa à? Chưa đủ, phải làm nữa chứ, phải thực tập nữa chứ. Và chúng ta lâu nay đã có một cái thói quen kỳ lạ là ta hay làm chủ hay làm sếp. Không phải sếp ở trong hãng, trong xưởng, mà muốn sếp với người thân của mình. Lúc nào mình cũng muốn làm sếp cả. Tôi có câu chuyện vui hay kể cho các vị nghe đó. Bà vợ nào cũng muốn làm sếp ông chồng hết. Các bà Phật tử và mát như tôi nói, thưa thầy, mấy chục năm nay con chịu đựng ông chồng con quá chừng, bữa nay con mới hết chịu đựng ổng nữa. Ổng nào cũng nghe lời con. Mình hỏi chứ sao hay vậy? Nói dạ ổng có cái bệnh ngủ nghiến răng, tức chết đi được, không cách nào trị hết. Bữa nay cái nó hết nghiến răng. Hỏi sao vậy? Nào ổng nhổ hết trơn hai hàm răng. Thưa, nếu mà tâm ta loại trừ được tất cả những cái ác từ cái mức độ cạn của những lời nói cho tới việc làm, và cuối cùng từ trong tâm thức, thưa đại chúng, thì chắc chắn là cái hạnh phúc nó sẽ rất là lớn, và nó là cái nền tảng cho mọi thiện hạnh, và nó nền tảng cho tất cả sự an lạc trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Điều thứ hai là chúng ta xin nguyện tu các thiện hạnh, các điều lành. Nguyên văn trong Hán văn nó gọi là nguyện tu nhất thiết thiện. Nguyện tu nhất thiết thiện. Thưa, cái điều đầu tiên chúng ta nên lưu ý là cái thiện và cái ác, hai cái này nó liên hệ rất là gần nhau. Ví dụ như mình nhìn ngoài biển, cái con sóng mà nó lên cao vậy thì nó đi xuống thấp rồi nó lên cao. Hai cái tâm hành thiện và ác nó gần nhau lắm, và nó thường nó đánh đu như quả lắc đồng hồ, đưa qua bên này rồi nó đưa lại bên này. Ví dụ như khi các vị có một cái cơn giận, các vị vung vãi cái cơn giận của mình vào đầu của người thân mình một cách nặng nề, nói rất là hả miệng, hành hạ cái người thương của mình hoặc là chồng mình, vợ mình một trận thích chí lắm. Cái sau đó mình đi một buổi rồi trở về, mình thấy bà ở nhà hay là ông ở nhà ngồi một đống, nhà lạnh tanh như là nhà ma, và con cái thì mỗi đứa ngồi góc hết, tức là tan nát hết. Một cái cơn giận của mình không khống chế được thì mọi việc tan nát hết. Cái tức khắc là tâm hành của mình từ cái cực điểm của cái lượng sóng nó lên cao, nó bắt đầu nó đi thật thấp xuống. Tức là cái trạng thái gì có mặt trong tâm ta, hối hận vô cùng, có phải không? Tức là giống như là cái đỉnh điểm của ngọn sóng nó lên cao rồi bắt đầu nó trùng xuống và thấp xuống. Và lúc bấy giờ thì ta có một khuynh hướng là sẽ làm mọi cách, mọi thứ để có thể hồi phục được cái không khí đầm ấm của gia đình lại, của sự yên bình lại. Cho nên hai cái tâm lý này, thiện và ác này, nó có một cái khuynh hướng là thay đổi nhau trong tâm thức của chúng ta. Như giận dữ và từ bi, hai cái này nó có cái khuynh hướng rất là gần nhau. Ví như cái cơn giận mình nó đang bùng lên sắp cháy, nhưng mà mình khéo mình đợi chờ chừng khoảng chừng 5 phút, 10 phút, chắc chắn là cái lửa giận nó đi xuống và sẽ không có một cái tình trạng hối hận nghiêm trọng kéo dài phía sau đó. Cho nên cái điều đầu tiên nó có thể giúp cho chúng ta thực tập là khi bất cứ có một cái cơn giận nào nó có mặt trong ta, cái nỗi buồn nào nó có mặt trong ta, và cái nỗi bức xúc mình muốn trút nó ra vào người khác, thì mình chịu khó làm một công việc đơn giản thôi. Đó là mình vô phòng mình đóng cửa lại. Thưa được không ạ? Đơn giản nhưng mà khó. Tại lúc đó mình quên, mình đâu có nhớ là cần phải đi vô phòng đóng cửa lại để tránh cái tình trạng đổ vỡ đâu. Và thông thường thì chúng ta không khéo thực tập, không khéo khéo tu, thì thường thường mình trút cái cơn giận mình ra cho nó đã nư, rồi sau đó thì mọi việc nó đổ vỡ hết, rồi chừng đó mình mới hối hận. Cho nên cái vấn đề chúng ta là khi cái cơn giận đùng đùng có mặt thì mình hãy dừng lại, không làm gì hết. Mình hãy đóng cửa phòng lại, và nếu mà có điều kiện hơn thì mình đóng cửa phòng lại, mình đứng trước cái tấm gương rất là lớn, mình soi mặt mình cũng nói cho nó rõ, thử coi là cái mặt anh lúc giận nó đẹp đến độ nào, và cái cơn giận nó hoành hành trong cơ thể anh nó ra sao. Vừa mình làm được điều này thì rõ ràng là mình có một cái bài học lớn lao vô cùng về cái giận, và chắc chắn là lần sau cái cơn giận nó không có dịp tàn phá mình nữa. Và mình có một chút kiên nhẫn đợi trong vòng chừng 1 phút hoặc 2 phút thì chúng ta sẽ thấy là cơn giận biến mất không còn. Sau đó nó trả lại tâm thức ta một cái sự bình yên và tươi mát. Chắc chắn là như vậy. Khi các vị có cái điều kiện các vị thử nghiệm nơi chính mình thì các vị sẽ thấy cái đây là một phương pháp kỳ diệu nhất. Nó tránh cho chúng ta mọi cái đổ vỡ không đáng trong đời sống gia đình của chúng ta. Mình bực dọc, mình muốn trút cái cơn giận của mình vào đứa con mình. Thưa, có khi đời sống ở xã hội này nó có nhiều điều mình cảm thấy khó cảm thông với thế hệ của con em mình lắm. Tại sao? Tại vì mình thì mang cái bản chất của văn hóa rất là Việt, mà con mình thì tới 80% là nó đã nhuộm Mỹ rồi. Cho nên giữa hai bên cái sự truyền thông rất là bị hạn chế. Mình nói một câu thuần bằng tiếng Việt mang cái tính chất giáo dục, đạo đức, con mình nó đâu có hiểu. Tại vì nó hiểu tiếng Việt rất là ít. Cái chuyện ngôn ngữ bình thường như ăn, như uống, như giao tế thì nó biết, nhưng mà nói xa hơn cái lĩnh vực đó thì nó không biết rồi. Cho nên cái sự truyền thông giữa mình và con nó rất là hạn chế. Vì vậy cho nên mình dễ có những cái tâm hành giận, bực bội, bức xúc đối với thế hệ tương lai, với con, với cháu. Mà nếu trong cái lúc vô tình mà cái cơn giận nó đang có mặt mà mình buông một lời thì thất bại rồi. Và xin thưa là con em ở Mỹ này mà mình đánh nó thì không được, mà nói nặng nề với nó thì coi chừng mất nó như chơi. Các vị không biết, dĩ nhiên là tôi chưa có thâm nhập vào cái xã hội Mỹ nhiều, nhưng mà tôi nghe lỏm bỏm như thế, không biết có đúng hay không, không biết. Nó có một cái khuynh hướng là nó thoát ly khỏi cái sự khống chế của bố mẹ. Nó thấy cái văn hóa Á Đông giống như là bị kèm kẹp rất là nhiều, trong khi nhà trường đào tạo cho nó cái đặc tính của sự tự do. 18 tuổi là nó muốn sống một đời sống độc lập, trong khi cái tâm thức của chúng ta thì muốn bảo bọc con em mình cho tới nó 70 kia. Mẹ già 80 thương con 60, đó là chuyện thường của tâm thức người Việt mà. Và mình có một khuynh hướng là thấy nó lúc nào cũng trẻ, cho nên lúc nào cũng cần áp đặt phải ăn thế này, phải ngủ thế này, phải đi chơi thế này. Chiều mà trễ giờ là phải gọi điện thoại về, không thôi ở nhà lo. Và điều lo này cũng rất là đúng. Trong khi nó có cảm giác là mình bị khống chế vô cùng, cho nên nó đi chơi mà nó không buồn gọi điện thoại về. Và những cái lặt vặt như thế, đôi khi mình trút cái cơn hiềm hận của mình vào đó thì thất bại vô cùng. Cho nên cái vấn đề đầu tiên là tôi xin chia sẻ cùng các vị là chúng ta hãy dừng lại khi có cơn giận trong tim. Chúng ta hãy dừng lại khi có nỗi buồn trong lòng. Và chúng ta hãy dừng lại khi có những cái phiền muộn uất ức trong lòng của chúng ta. Dừng lại và không làm gì cả. Hãy ngồi yên bình, không cần coi tivi, không cần đọc cái gì cả, không cần nghe đài hay là làm một cái phương pháp gì để trốn chạy. Chỉ cần dừng lại với cái tâm hành đang giận của chính mình thôi. Và nếu có thể thì hãy soi gương mình để nhìn thấy mình trong đó, để quán chiếu là cái giận này nó có mặt, và để học từ cái giận. Chúng ta có thâm nhập vào cái giận, cái buồn, cái sầu não của chính mình thì mình mới có khả năng loại trừ nó được ra khỏi tâm thức. Loại trừ nó để làm gì? Tôi có cái bệnh là nói quanh quanh, tôi nói lại cái điều tôi muốn nói. Loại trừ để làm gì? Thưa, để trả lại cho ta cái đời sống của an bình và hạnh phúc, phải không? Ta có an bình, ta có hạnh phúc, ta có niềm vui thì tự nhiên là đời sống nó nở rộ hương hoa ra chung quanh. Cái năng lượng của sự yên bình, hạnh phúc, tươi vui đó nó có cái tác dụng rất là vô hình, nhưng mà nó lây lan đến người khác nhẹ nhàng. Tự thân của mình mà chứa chấp nhiều cái nỗi phiền giận khổ đau thì cho dù các vị có cười thì nụ cười nó cũng méo xẹo, nó không tròn. Và dù các vị tận dụng cái khả năng nói mềm mại, nó cũng không thành dễ thương được. Mà khi lòng mình có niềm vui thì mình không cần nói, mình không làm bất cứ chuyện gì, mình không cần nấu cơm và thức ăn ngon, tự nhiên người ta thấy không khí gia đình rất là ấm cúng và hạnh phúc ngay à. Cho nên cái quan trọng là mình phải làm thế nào loại trừ tất cả những tâm hành tiêu cực, để trong tự tâm ta có một cái niềm hạnh phúc tự mở ra trong lòng của mình. Mình phải biết cách giải trừ tất cả những cái độc tố của thân và tâm, để hồi phục cái năng lượng tươi mạnh, khỏe khoắn, hạnh phúc của thân và tâm. Và cái điều này rất là căn bản. Cho nên làm tu các tất cả các việc làm, cái điều đầu tiên là mình phải làm cho mình có hạnh phúc, tươi mới từng phút giây. Loại trừ tất cả cái niềm đau nỗi buồn của tâm thức đang đè nặng trên ta từ ngàn vạn kiếp. Mình phải làm cho mình thành một tấm vải trắng. Tâm thức mình rất là mới, rất là trẻ trung, rất là hạnh phúc, mới có thể làm cho hạnh phúc lây lan đến người khác được. Mà cái điều tu thiện đầu tiên không có nghĩa là mình làm cái việc thiện gì bên ngoài xa lắc xa lơ, bố thí, cúng dường, giúp đỡ người nghèo, vân vân, việc đó đương nhiên là việc phải làm, nhưng mà nó hãy còn xa lắm. Hãy làm ngay chính bản thân cái việc thiện trong thân tâm của chính anh. Đó là việc cần thiết nhất. Mình phải xây dựng đời sống mình, bản thân mình, tâm thức mình cho an bình và hạnh phúc, cho lành, cho thiện trước. Rồi mình mới nói cái chuyện lành, chuyện thiện đó tới người A, người B, tới xã hội, tới vân vân. Có khi Phật tử Việt Nam mình có một cái rất là, có một cái quan niệm rất là sai thế này. Mình cứ nghĩ tôi đi chùa tôi tu với ông Phật thôi à, rồi tôi về nhà tôi không có tu với cái lũ ma quỷ ở nhà này, chồng này con toàn là cái, hay là này vợ là toàn là những cái ràng buộc nè, làm đắm đuối nè, là nghiệp chướng nè. Mình cứ nghĩ vậy, có phải không? Tật mất tiêu rồi. Ngày xưa cách nay mười mấy hai chục năm thì mình đi theo sau lưng của người ta, mình thành cái đuôi của người ta. Cái bây giờ sống với nhau mười mấy năm, cái mình nói cái đuôi này là không phải tôi muốn nè, tự nhiên gắn vô tôi chứ không phải tôi ưa như thế này, chắc rồi. Cho nên cái việc thiện đầu tiên xưa các vị là mình lưu ý là mình hãy làm cho chính mình trước. Mình làm thế nào từ thân tâm của mình, cái hạnh phúc nó có mặt, cái niềm vui nó có mặt, nó tuôn chảy ra bên ngoài, đó là cái sự thành công của tu tập. Mà nếu mình làm chưa được điều này, có nghĩa là mình chưa phải là người có khả năng nuôi dưỡng mình, có khả năng biết thương yêu mình. Mình đừng nói thương yêu người A, người B, người C, mình hãy nói thương yêu mình trước cái đã. Mình tự biết thương yêu mình, chăm sóc mình, giữ gìn cho đời sống mình có hạnh phúc, thì tự nhiên hạnh phúc là một cái chất, một cái năng lượng. Nó có cái tác động, nó có cái tác dụng là nó lây lan, không cần dùng lời. Tự anh có cái mầm, tự anh có cái hạt giống, hay là tự anh có cái năng lượng yêu thương rạc rào, thì anh nhìn, anh không cần nói thì biểu lộ được yêu thương rồi. Anh chỉ cần rót một ly nước là người ta cảm nhận được cái sự yêu thương rồi. Anh chỉ cần đặt tay lên vai người ta là người ta biết cái sự ấm áp có mặt nơi họ rồi. Đâu cần anh phải làm việc gì thêm nhiều thêm lớn đâu. Cho nên cái quan trọng nhất của tu thiện hạnh, thưa đại chúng, là ta hãy kéo nó về, dừng lại ở ngay chính thân tâm này. Và làm thế nào cho thân tâm này loại trừ tất cả những cái yếu tố của tâm hành tiêu cực ra ngoài, và có mặt cái tâm hành tươi mát, an bình, yêu thương trong ta. Đó là cái phương pháp tu tất cả việc lành. Nói thì dễ, mà làm có dễ không? Thưa, tại sao không dễ à? Cái điều đầu tiên mình có thể khởi tâm thương được. Chúng ta đã nói đến chuyện thương chính mình rồi, bây giờ mình nói đến chuyện thương chung quanh. Cái điều đầu tiên để mình thương mọi người chung quanh là điều gì? Mình đừng nhìn người này giàu hơn, người này có xe đẹp, người kia dễ thương. Đừng nhìn cái điều đó, mà hãy nhìn một điều căn bản là chúng ta là những kẻ đồng hội đồng thuyền, đang đi trên chiếc thuyền thuyền gì? Thuyền vượt biển, phải không? Cùng chết như nhau, cùng sinh tử như nhau, cùng khổ đau như nhau. Ví dụ như anh giàu có, anh khỏe mạnh, anh sang trọng, anh có nhiều tài sản, anh có con cái học hành đỗ đạt, nhưng mà cái điều anh không khác với tôi là cuối cùng anh cũng ra đi một thân một mình mà thôi. Cuối cùng anh cũng cùng chịu cái quảng quả của bệnh rồi chết như tôi mà thôi. Và cái điều cuối cùng mà gần nhau nữa đó là anh cũng ra đi một mình, tất cả của cải tài sản không đem theo được, và tất cả những người thân thương yêu anh cũng không thể đem theo bất cứ một người nào. Chúng ta bình đẳng với nhau trước cái chết là như thế. Rồi chúng ta cùng bình đẳng với nhau ở một điểm là cùng nổi trôi trong dòng sinh tử luân hồi như nhau. Thế thì có cái lý do gì để mà mình ghét người kia? Có nên ghét họ không? Thưa không. Làm tại sao không nên ghét người? Tại vì cái điều đầu tiên như chúng ta thấy là cùng một thân phận đi trên chiếc thuyền như nhau, không có lý do gì ghét. Điều thứ hai nữa là thế này, mình ghét người kia chưa chắc là mình làm người kia được ốm một chút xíu nào, chưa chắc làm cho họ nghèo. Họ vốn đã giàu thì mình có ghét họ vẫn giàu, họ vốn là người thông minh mình có ghét họ vẫn thông minh, có phải không? Nhưng mà cái tội tình nhất là khi mình ghét họ thì cái gì nó có mặt trong ta? Cái cay đắng nó có mặt trong ta chứ. Mình ghét người ta mà người ta cứ phơi phới vào là mình cay đắng rồi. Cho nên tự mình đầy đỏ mình, tự mình làm gì? Khổ lụy mình. tự mình làm cho mình càng nghèo thêm, tâm thức mình càng ngày càng bóp hẹp hơn. Cho nên ghét người là một cái điều thương tổn chính mình. Cho nên người thông minh không bao giờ ghét ai hết. Trái lại, người thông minh phải làm việc gì? Người ta càng giàu mình càng thương. Tại sao thương? Thưa đại chúng, có khi người giàu họ không có điều kiện để tu. Và điều thứ hai nữa mình thương là tại vì là giàu, là nghèo, là trí, là ngu gì cùng một nỗi khổ như nhau mà thôi. Cái gì làm khổ nhau? Thưa, họ cũng có nước mắt chảy đầm đìa như mình, và họ cũng có những cái bất mãn trong tâm thức họ giống như mình. Các vị không tin, các vị hỏi tất cả những ông nhà giàu hay những bà nhà giàu hay những hay là tổng thống Mỹ chẳng hạn, thử cho họ hạnh phúc với họ buồn. Họ nhiều nỗi lo hơn ta, họ ưu tư hơn ta, và rõ ràng là họ cũng có cái nỗi niềm đau khổ giống như ta không khác. Có khi càng giàu thì nỗi khổ càng lớn hơn so với những người bình thường trong cuộc sống như chúng ta. Ví dụ như người nghèo, ta có một cái niềm vui là ta có những cái ước mơ. Nhà mình còn đang nhỏ hẹp, cho nên mình có một cái ước mơ là mình sẽ làm và dành dụm để có một cái nhà đẹp. Xe mình đang xấu, mình có một cái niềm ước mơ, có một cái hy vọng là mình sẽ sắm được chiếc xe tốt. Khi mà trong trái tim của mình nó có những cái mộng mơ, là người đó đang sống với niềm vui, đang có hưng phấn để sống, có phải không? Nhưng mà nếu cái gì mình cũng đủ cả, thế thì cái niềm ước mơ nó không còn trong tâm thức của ta. Cho nên người giàu có khi khổ là tại vì họ không biết phải làm gì nữa. Cái gì cũng đủ cả, không còn cái gì để ước mơ, mà lòng không có ước mơ, không có niềm vui, tức là không có lễ hội, không có cái sự khao khát. Và do vậy người giàu có khi họ trống trải, cô đơn và khổ sở hơn người nghèo ở chỗ đó. Ở cái chỗ tâm thức họ nó thiếu vắng một cái niềm vui. Còn chúng ta nghèo có khi tâm thức có niềm vui. Tại vì mình tuy có thể nghèo nhưng mà mình có niềm vui về hướng mơ ước của tương lai. Còn với người giàu thì họ không còn cái gì để ước mơ nữa cả. Lòng họ trùng xuống, có sự trống trải, chán nản. Cho nên chưa chắc gì ai giỏi hơn ai khổ hơn ai. Và nhìn chung lại thì nghèo hay giàu, quý hay tiện, trí tuệ hay là không trí tuệ đều có chung một nỗi niềm khổ như nhau. Cái khổ gần là chịu chung con đường sinh tử, cái khổ xa là cùng chịu chung cái quy luật của nổi trôi trong ba cõi sáu đường mà thôi. Cho nên ai mà chẳng đáng thương, có phải không? Và như vậy thì mình đối với mọi người mình nên khởi thương chứ đâu nên khởi ghét. Và với người đang giận mình nên khởi thương hay khởi ghét? Nên thương chứ. Mình đã từng có một cái kinh nghiệm giận nó làm rai rứt, làm trùng lòng mình xuống nặng vô cùng. Xả được cái cơn giận hờn, mình thấy mình nó nhẹ như buông xuống cái gánh nặng 50 kg. Thì mình hãy nghĩ đến cái người đang giận mình kia, họ cũng khổ vậy. Cho nên nếu mà trong đời sống ta gặp ai ghét mình, gặp ai giận mình, không ưa mình, mình nên đến với họ, xin lỗi họ dù mình không có lỗi, để trút cái gánh nặng giùm người kia, để làm cho người kia cái tải trọng của tâm thức nhẹ đi. Đó cũng là một thiện hạnh. Mà khi mà ta làm được một cái việc lành giúp người an vui như thế, thì cái niềm vui này không phải là người kia vui, mà tự thân ta, tự tâm ta đã có một cái niềm vui lớn lao vô cùng. Thưa các vị, là có những niềm vui được làm bằng thu gom về cho mình tài sản vật chất, có những niềm vui được làm bằng thỏa mãn về cảm xúc, cảm giác của mình, như những tiệc rượu, tiệc trà, những cuộc vui đi vào những lĩnh vực ngũ dục. Nhưng mà tất cả cái niềm vui đó nó mang cái đặc tính của ngắn hạn là một nè, ngắn hạn và phù du. Và những cái niềm vui nào nó mang cái tính cách mà nó bất đồng bao nhiêu thì nó tàn phá thân tâm ta mạnh bấy nhiêu. Một cơn say, một tiệc rượu là một loại vui đó chứ, có phải không? Nhưng mà sau cái cơn rượu chè suốt sáng thì ta còn lại một cái hình hài rất là uể oải, rất là chán đời. Và từ cái kinh nghiệm này các vị thấy là cái vui gì mà đi vào cái hướng ngũ dục thì nó có cái tính năng là nó tàn phá thân tâm. Mà cái niềm vui gì nó đi về cái hướng tinh thần thì nó mang cái đặc tính rất là nuôi dưỡng. Mình giúp được một người qua cơn khổ, vui không ạ? Thưa vui chứ. Mà cái niềm vui này nó rất là nhẹ, nó không phải là một loại cảm thọ nó làm kích động mình, nhưng mà nó rất là bền trong thân tâm ta và nó nuôi dưỡng thân tâm ta. Và thưa, có một câu chuyện, tôi kể câu chuyện này cái này coi chừng chấm hết tại 9 giờ rồi đó. Thưa, có một câu chuyện để chúng ta thấy là cái tính chất nuôi dưỡng của việc lành. Các vị cũng biết là cái thời Hitler có cái chính sách diệt chủng người Do Thái. 6 triệu người Do Thái bị diệt chủng. Và sau đó thì có một người sống sót, ông viết lại một cái nhật ký. Ông vốn là một bác sĩ, cho nên khi người ta bắt người Do Thái tập trung thì ông làm cái trách nhiệm của một vị bác sĩ. Ông chăm sóc mọi người. Và cái điều ông rất là ngạc nhiên là tất cả những người cùng là Do Thái ở bên ngoài có địa vị xã hội sang cả và cuộc đời họ hoạt động rất là mạnh, rất là tươi tắn, rất là hưng phấn và vui trong cuộc đời, đời sống rất là hoạt động. Nhưng mà khi vào trại tập trung rồi thì những người đó là chết rất là sớm, sớm hơn những người bình dân bình thường, tại vì họ mất ý chí, mất niềm vui của sự sống, không còn có một cái niềm tin tưởng gì hết. Trong khi bản thân của ông bác sĩ thì cũng đồng thời chung chịu cái hoàn cảnh khó khăn, bị đầy đọ, vân vân. Nhưng mà ông lại khỏe mạnh, hồng hào. Và tới chừng sau cái cuộc giải cứu của đồng minh thì ông sống thêm tới mấy chục năm nữa. Ông nói là hóa ra là cái làm cho thỏa mãn con người tăng trưởng, đó là cái niềm vui được cống hiến, hy sinh, giúp đỡ, dâng hiến cái niềm vui cho người khác là một cái điều tuyệt vời để làm cho thọ mệnh và đời sống của mình nó được tăng trưởng và có phước lành. Ông hồi còn làm bác sĩ ở ngoài thì ông chăm sóc bệnh nhân, khám bệnh nhân đâu phải bằng cái tâm tốt lành như ở trong trại tập trung. Tại vì khám một người tay phải thì đưa tay trái ra lấy tiền, cho nên còn cái ý thức của lợi nhuận, có phải không? Nhưng mà vào trong trại cải tạo thì làm gì có chuyện trả tiền, mà ông làm tất bật suốt 20 tiếng đồng hồ trong một ngày một đêm là vì cái lòng thương của ông trải đến những người cùng cảnh ngộ như mình. Và khi ông trải lòng thương, ông làm như thế thì chẳng những sức khỏe ông không có bị suy xiển gì, và rồi cái tâm bát ngát thương yêu của ông nó tự động nó nuôi dưỡng cuộc sống của ông. Cho nên suốt những tháng năm trong trại tập trung thì bao nhiêu lớp người Do Thái ngã gục mà ông thì còn lại cho đến ngày sau. Điều này nó chứng minh cho chúng ta biết là cái khả năng của tâm thức yêu thương rộng mở, từ ái, nó có cái tính chất là nuôi dưỡng chúng ta, làm cho chúng ta khỏe mạnh, vượt qua được tất cả những cái khó khăn gian khổ của đời sống đè lên mình, tấn ngự lên mình. Và cái lòng thương yêu, tức là cái tâm thiện của chúng ta, nó còn có khả năng kỳ diệu nữa là gì ạ? Nó làm cho đời sống của chúng ta có phẩm chất hơn. Và nếu mai kia, giả từ cái cuộc đời này, chúng ta là người có vốn liếng nhiều hơn hết để có thể ra đi đến một quê hương khác mà chẳng sợ chi trên cái đoạn đường rời quê hương này ra đi cả. Thưa, chúng ta bình đẳng như nhau trước cái chết, nhưng mà không bình đẳng ở chỗ là nghiệp lành, nghiệp dữ nó theo ta. Ví dụ như cùng bình đẳng với nhau là mỗi người có một cái sách tay xuống tàu vượt biên qua đất Mỹ, nhưng mà không bình đẳng nhau ở chỗ là mỗi người có một cái trình độ khác nhau, tri thức khác nhau, có phải không? Cái đó là cái vốn liếng mà đâu thể đánh giá bằng vật chất bên ngoài. Anh có thể không sách theo bất cứ một cái gì, nhưng mà cái trong này rõ ràng anh đã có. Thiện nghiệp của chúng ta nó được hàm tàng từ trong tâm, và mỗi một cái khởi niệm thiện thì nó đã gieo cái hạt giống, cái hạt nhân rất là lành trong cái vùng đất tâm này rồi. Cho nên cái điều thứ hai, xin tu các thiện nghiệp, không phải ta tu ở ngoài miệng không, do những lời nói thiền thiện, không phải ta tu những việc làm bên ngoài của thân, mà ta còn phải tu từng cái ý nghĩ tốt lành khởi niệm ở trong tâm ta nữa. Một cái ý nghĩ lành là nó gieo vào lòng mình một cái hạt giống tốt lành và hạnh phúc, an vui cho chính tự thân ta. Và chắc chắn là khi hạt giống gieo xuống vùng đất tâm, nó có điều kiện nó nở lên thì nó nở ra những cái cây lành trái ngọt. Cho nên ta hãy cẩn thận đoạn trừ tất cả các ác, có nghĩa là đoạn trừ cái ác từ trong tâm thức, mà tu tất cả các niệm lành, có nghĩa là tu từ trong tâm thức. Hãy làm cho cái vùng đất tâm của mình nó mọc hoa thơm, cỏ lạ, cây lành trái ngọt. Mà đừng làm cho vùng đất tâm của mình nó mọc lên cái thứ cà độc dược, xương rồng, tội nghiệp. Cũng là cùng một vùng đất, nhưng mà mình không khéo ương hạt thì nó sẽ lên toàn cái loại mà người ta sợ. Khéo ương hạt thì không mời thiên hạ cũng đến với cái vùng đất của mình để dạo chơi. Mong rằng đại chúng nhớ cái điều căn bản là ta hãy tu từ trong từng ý niệm. Xin thưa, chúng ta dừng lại ở đây. Mong rằng các vị nhớ rất là ít những điều tôi chia sẻ. Cứ nhớ là mỗi lần mình khởi một cái niệm giận, một cái niệm buồn, một cái niệm tức, ganh tị, vân vân, là tự mình làm giảm thọ mình cái đã. Thế thì mình sợ, mình không dám nghĩ thôi. Và mỗi lần mình khởi một cái niệm lành, một cái niệm thương yêu, một cái niệm giúp đỡ cho bất cứ ai, là mình làm cho mình tăng tuổi thọ, sức khỏe được tăng, đời sống được vui, làm hạnh phúc cho chính mình và hạnh phúc cho gia đình của mình. Thì cũng một đời sống đi ngang qua cuộc đời 60 năm, 70 năm mà mình có lời. Mà nếu mình không có thông minh, mình vụng về, mình sử dụng cái nói, cái nghĩ, mình cứ đẩy gai xương rồng ra ngoài, thì 70 năm trên hành tinh này mình thu hái, mình lỗ rất là nhiều so với người cùng đồng thời với mình. Xin mong đại chúng lưu ý, mình là hoàng đế của chính mình, phải không? Mình là chủ nhân của cuộc đời mình. Mình có thể làm cho cuộc đời mình đi chìm xuống, hoặc mình làm cho cuộc đời mình bay lên. Không hề có một đấng thần linh nào phạt vả đầy đỏ mình cả, mà chính mình đầy đỏ mình.